thiếu nữ kể lại kinh nghiệm khó quên của mình trên một bãi biển ở tiểu bang Washington, Hoa Kỳ như sau. Vào một buổi chiều nắng đẹp, đang lúc đi dạo thần thơ trên bãi biển, tôi gặp một em bé khoảng chừng 6 tuổi, với cặp mắt xanh như nước biển, và mái tóc vàng óng ả như bãi cát chạy dài thật dễ thương. Em thản nhiên giải trí với việc xây cất những lâu đài bằng cát ướt. Vừa trông thấy tôi đi ngang qua, em bé vui vẻ chào hỏi gợi chuyện làm quen. Em tự giới thiệu là Windy. Lúc đó, mặc dầu tâm hồn tôi nặng trĩu vì đau khổ và đen tối như bầu trời sắp nổi cơn giông, nhưng tôi cũng gắng gượng trả lời những câu hỏi ngây thơ của em. Bỗng dưng, một con còng cát nhỏ xíu bò tới bên cạnh chân, làm tôi giật mình. Em bé vỗ tay vui vẻ kêu lên, "Ô kìa, một niềm vui." Má em nói, "Con còng cát đến đem niềm vui." Vì tâm hồn nặng trĩu chẳng vui chút nào, nên tôi bỏ đi tiếp. Em bé vẫn không chịu thua. Em chạy theo hỏi tôi tên gì. Rồi em sung sướng lặp đi lặp lại tên tôi như để khỏi quên. Ruth Peterson. Ruth Peterson. Tiếng cười ròn rã ngây thơ của em như tiếng nhạc vẳng lại phía sau tôi. Mấy tuần sau đó, tôi trở lại bãi biển, mong tìm lại được chút bình an cho tâm hồn, và cũng chẳng còn nghĩ tới em bé có cặp mắt xanh và mái tóc vàng nữa. Nhưng từ đằng xa, em đã trông thấy tôi và vui vẻ chạy tới mời tôi chơi với em. Tôi từ chối vì muốn ở yên một mình. Nhưng em bé chạy theo thở hổn hển, da mặt em nhợt nhạt hẳn đi. Em bé ngây thơ hỏi tại sao tôi buồn. Tôi bực mình lớn tiếng trả lời em, vì mẹ tôi mới qua đời. Vừa buột miệng nói xong, tôi cảm thấy ân hận, sao mình lại đối xử như vậy với một em bé ngây thơ vô tội. Em còn hỏi tôi nhiều điều khác nữa, nhưng buồn quá nên tôi lặng lẽ bỏ đi. Một tháng sau, tôi trở lại bãi biển, nhưng không thấy bóng dáng em bé đâu cả. Tự dưng, một niềm nhớ nhung em bé trào dâng trong tâm hồn tôi. Tôi cảm thấy áy náy, như linh tính báo có chuyện gì không lành về em bé. Tôi ân hận, nhớ lại lần cuối cùng, tôi buồn giận em một cách vô lý. Chân tôi bước mau về phía căn nhà nhỏ trên bãi biển gần đó, nơi em đã trọ trước kia. Tôi gõ cửa và đứng chờ. Một người phụ nữ cũng có mái tóc vàng từ trong nhà bước ra, và tôi đoán đó là mẹ của em bé. Tôi lịch sự chào người phụ nữ và nói, "Tôi là Ruth Peterson. Tôi nhớ bé Windy, nhưng sao hôm nay không thấy bé chơi ngoài bãi biển đâu cả?" Người phụ nữ vui vẻ mời tôi vào nhà và nói, "Phải, cô là Ruth Peterson. Con gái tôi đã nhiều lần nói về cô. Tôi rất tiếc là Windy đã quấy rầy cô quá nhiều. Nếu Windy đã làm phiền cô cách nào, xin cô miễn thứ cho bé." "Không đâu, Windy là em bé rất dễ thương." "Nhưng Windy đâu rồi?" "Windy vừa mới qua đời tuần trước. Bé bị bệnh ung thư máu. Có lẽ Windy đã không nói với cô về bệnh của bé. Windy rất ưa thích bãi biển này, nên mỗi lần Windy muốn về đây chơi, tôi không bao giờ từ chối. Xem ra Windy khỏe hơn mỗi lần đến đây, vì có nhiều kỷ niệm những ngày thật đẹp của cuộc đời ngắn ngủi của bé. À, Windy muốn để lại cho cô cái gì trong bao thư đây này?" Tôi hồi hộp cầm lấy. Ngoài bao thư có hàng chữ lớn đậm màu với tên tôi. Trong bao thư có mảnh giấy nhỏ với hàng chữ trẻ em còn vụng về, viết bằng bút chì màu sắc. "Con còng cát đem niềm vui." 6 chữ, gói ghém 6 năm của một cuộc đời thật ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để nói lên tất cả sự an bình sâu xa, lòng can đảm và tình thương không đòi hỏi một điều gì. Tôi cảm thấy xúc động mạnh, mắt tôi mở đi vì những giọt lệ đẫm ướt đôi mi. Trái tim tôi từ lâu đóng kín vì đã quên yêu thương là gì, lúc này bỗng dưng như rộng mở. Và tôi chỉ còn biết nghẹn ngào lặp đi lặp lại câu, "Tôi thật ân hận, tôi hối hận quá." Quý vị và các bạn thân mến, 6 năm trọn một cuộc đời. Đời sống quá ngắn ngủi của bé Wendy có ý nghĩa và có giá trị gì chăng? Xem ra, chẳng khác gì bông hoa nhỏ sớm nở chiều đã héo tàn. Thế nhưng, cuộc sống của em đã không phải là vô ích, như con còng nhỏ xíu đem niềm vui tới cho bé. Cuộc sống ngắn ngủi của bé cũng đã đem niềm vui lớn đến cho nhiều người, cho gia đình, thân nhân bé, cho những người sống gần bé, và nhất là cho cô Ruth Peterson. Sự sống nơi thân xác bé bỏng của Wendy đã tàn lụi cách mau chóng, nhưng cũng đủ dài để kịp khơi dậy sức sống mới và nhóm lên một hơi ấm tình thương trong tâm hồn giá lạnh và đóng kín của cô Ruth. Em Wendy quá bé nhỏ, bất lực, chẳng làm được gì cho cô. Nhưng tình thương ngây thơ không chút đòi hỏi đã trao tặng cho cô món quà quý giá nhất mà cô không thể đổi mua bằng tiền bạc được. Đó là niềm vui, là sự quý trọng của món quà sự sống. Thật vậy, không ai bé nhỏ, nghèo hèn đến nỗi không có gì để ban tặng, và cũng không ai lớn lao, giàu sang đến nỗi không thể nhận thêm được một chút gì nữa. Niềm vui là món quà tặng ai cũng ưa thích. Cả những người chán trường, tâm hồn nặng trĩu vì đau buồn cũng có thể được vui lây. Niềm vui là món quà ban tặng cách nhưng không, không thể đổi mua được bằng tiền bạc. Niềm vui nảy sinh từ trong tâm hồn, là hoa trái của ơn thánh, của tâm hồn trong sáng, là thái độ sống, là cái nhìn về giá trị của đời sống. Vì thế, niềm vui cũng là một thách đố. Chúng ta có thể gặp thấy những khó khăn trong cuộc sống, những thiếu thốn về mặt vật chất, những hạn hẹp về mặt tinh thần. Nhưng chính chúng ta có thể đánh mất đi sức mạnh tinh thần vì thái độ sống sai lầm của mình, vì mặc cảm tự ti, vì sự tủi nhục, vì sự oán giận, không biết tha thứ cho chính mình, vì những hào nhoáng bên ngoài nhằm che đậy nỗi lo lắng bất an bên trong. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng chúng ta có thể cảm nghiệm được những nỗi buồn khổ, nhưng chính chúng ta là người tự cướp đi hay khơi dậy niềm vui trong tâm hồn mình. Người tín hữu đón nhận ơn cứu rỗi Chúa đem đến trần gian với niềm vui. Niềm vui gắn liền với lòng tin. Niềm vui không những chỉ là khả dĩ, nhưng còn là một trách nhiệm của người tín hữu. Chúa là nguyên thủy và là cùng đích của đời con. Cuộc sống con tuy ngắn ngủi, nhưng vẫn có giá trị trước cái nhìn yêu thương của Chúa. Xin giúp con mỗi ngày biết nhận định rõ hơn về dự định tốt đẹp của Chúa cho cuộc đời con, để con biết hoàn tất với tất cả lòng trung tín, can đảm và với niềm vui, để giao vãi niềm vui cho những người chung quanh con. Amen.